Ngày hôm qua chúng ta đã có dịp nghe một cái bài pháp, một vị sư đi bát rất là nghiêm túc như vậy, mà tâm nó suy nghĩ tầm bày tầm bàn. Hôm nay sư mời quý vị nghe một sư cô cũng trên pháp, không phải nghĩ tầm bày tầm bàn nữa đâu, mà đang nói về tâm sanh. Buổi sáng con có chuyện buồn, chắc có lẽ là hai bên cãi lộn nhau chắc ạ, tôi không biết cái chuyện gì. Buổi sáng con có chuyện buồn, chuyện phiền não. Con nhìn tâm, tâm con yên xuống, nhưng mà con thấy phiền não vẫn còn đó vì câu chuyện chưa được giải quyết. Sáng sớm con có chuyện buồn, chuyện phiền não. Con có cái chuyện gì với cái người nào đó không biết. Con có nhìn tâm nhưng mà con thấy rằng cái câu chuyện nó chưa có chấm dứt, cái phiền não nó chưa có chấm dứt là bởi vì câu chuyện chưa có được giải quyết, chưa có được là sắp xếp cho đàng hoàng tử tế. Bây giờ chuông, đánh chuông để đi sắp hàng ăn cơm. Trong lúc đang sắp hàng ăn cơm trưa, có hai cô đứng trước mặt bận nói chuyện mà không chịu đi. Tâm con rất khó chịu, dằn không được, con hét lên: "Đi!" Nói rồi con giật mình, nói con la một tiếng thì hai cô này cất bước. Con như chợt tỉnh, vừa đi vừa tự hỏi: bình thường mình nhẫn nại ôn hòa, sao hôm nay mình lại cộc cằn như vậy? Bình thường là con thấy con rất là nhẫn nại, con là rất là ôn hòa, mà tất cả mọi người nói cô này cũng vậy, nhẫn nại ôn hòa. Cô tên là cô đẹp, mà đẹp thì chắc là đẹp cái tâm chứ không phải đẹp cái người. Tâm rất là tử tế, rất là ôn hòa nhẫn nại. Bây giờ có một chuyện đó thôi à, hai cô đó cô đứng trước sắp hàng chơi chịu đi, mà con hét một cái, cô giúp mình cô đi. Thiền sư nói: từ trước đến giờ hành giả nghĩ mình là nhẫn nại, dễ thương, tử tế. Bây giờ mờ khám phá ra rằng là mình nóng, cũng nóng nảy cọc cằn. Vậy thì tôi hỏi cô, vậy chứ cái nào của cô là? Trước giờ là cô tưởng là cô dễ thương này, thấy không? Cô nhẫn nại ôn hòa. Bây giờ cô cũng khám phá là chính cô nữa, mà cọc cằn, mà nóng nảy, mà không tử tế. Vậy thì bây giờ cái nào của hành giả này? Mình nghĩ mình hay, mình giỏi, mình tốt, nhưng thực tế không tốt như mình tưởng. Tốt hay xấu đều là tâm, chứ không cái nào của hành giả hết. Tốt cũng tâm mà xấu cũng tâm, thấy không? Thánh thiện cũng tâm mà phiền não cũng tâm. Mình tu hành thì là mình thánh thiện tốt đó, mình ôm bát đi ra gặp người ta muốn trò tay rờ, có phải là cũng ma quỷ cũng nó, mà tốt cũng nó, xấu cũng nó, mà nó là tâm thôi. Bạn có hiểu điều này không? Khi bạn hiểu điều này thì tốt xấu cũng chỉ là tâm, mình đừng có bức xúc. Nếu mình bức xúc tức là mình đồng hóa mình với cái tâm của mình. Ngày hôm qua sư kể đó, cô kia cổ nói: ông thiền sư có dòm mặt, ông thiền sư thầy của mình nó cái mặt gì như mặt heo. Nhiều người nói: trời ơi sao mà kỳ cục vậy, học trò đi nói thầy mặt heo. Nhưng mà ông thiền sư ông nói không sao, cái đó là cái tâm phiền não nó nói mà. Có cái cô kia, cô liên cô gặp thầy thiền sư của sư đó, lúc hòa thượng còn sống đó. Cô nói: dạ thưa sư, con chắc là con không tới chùa nữa. Hỏi tại sao vậy? Cái tới chùa tu hành, tới thiền tập chứ sao không tới chùa? Dạ không, con không tới nữa. Tại vì con rất sợ gặp hòa thượng. Con rất sợ gặp hòa thượng. Hòa thượng Sửu Minh á, lúc đó hòa thượng còn sống. Đầy hóa hòa thượng hiền lành, sao mà cô gặp mà cô sợ? Nói giật ngộ lắm. Khi nào con lên là con thấy hòa thượng ngồi là luôn luôn có cái ống nhổ bên cạnh. Là con muốn cầm ống nhổ đổ đầu hòa thượng này. Ôi trời ơi, mô Phật. Con sợ quá con không dám tới nữa. Ông thầy bảo không sao, cô cứ tới đi. Cô cứ tới rồi cô quay tâm của cô, quay tâm phiền não mà chứ đâu phải cô. Còn một cái chú đó, người Mã Lai đó, chú qua chú tu một lát chú đi về. Ông thầy thì sư hỏi sao đi về sớm vậy. Nói tụi con cái mà tôi nói với sư cũng được. Nó cứ nói đi tôi làm, tôi giúp tôi coi thử. Không, sư giúp tôi cũng được đâu. Hỏi tại sao vậy? Tôi lên trên Đam Ma Hồ tôi thấy ông Phật, ồ là tôi muốn bắt cây đập đầu ông Phật à. Cứ thế ông Phật tới thiền Phật là muốn cái bắt cây đập đầu ông Phật à. Thầy sư nói không, cái đó không sao, chú quan sát tâm chú đi, đừng có sợ. Bởi vì khi mà nó xuất hiện cái ý lên, mình nói rằng cái đó là của mình, là tự nhiên mình hết hồn hết vía à, phải vậy không? Đó là cái thói quen mình thường tình như vậy. Còn ông nói rằng đó là tâm thôi, hãy tâm phiền não. Tâm phiền não thì tâm phiền não là cũng không phải của mình, mà sau này mình tu có trí tuệ cũng không phải của mình nữa. Nếu mà trí tuệ của mình thì mình đã lắm, à tôi ngon rồi đó, thấy không? Không có phải của mình đâu. Thì anh chị em thấy cái này nó lợi lạc không? Khi mình hiểu được như vậy đó, tâm mình không phiền não. Thường thường đó, các sư mà tu một thời gian rồi đó, mà đi ra đó, người ta nói rất là dữ. Vô mượn đạo tạo đời, ăn cơm của đàn na tín thí, bây giờ ra đi lấy vợ lấy con rồi cái kia, rồi người ta nói. Còn mình hiểu rằng các sư tới hết nhân duyên rồi, phiền não nó tới thì phải tuột xà rông thôi, chứ sao cái danh từ đó sư nói rằng người ta ghét. Tuột xà rông tức là bỏ ý, có thể thôi. Mình buồn mình bực gì nữa, nhân duyên người ta không có, phải vậy không? Thì nhờ cái sự thực tập thiền, mình thấy cái tâm của mình ba hồn nó phiền não, ba hồn nó thánh thiện, ba hồn nó phiền não, ba hồn nó thánh thiện. Thì bây giờ nó thánh thiện, nó phiền não nó cũng vậy à, không có cái gì quan trọng hết trời. Thưa thầy, tối sau đó đến bàn ăn, tâm lắng lại, con nghĩ ra là tâm sân hồi sáng lúc vẫn còn, bây giờ cộng thêm một chút nữa, do đó nó bộc phát. Hồi sáng là cái câu chuyện nó chưa có giải quyết xong, tâm sân của con, có quan sát nhưng mà chưa có hết. Rồi bây giờ hai cô còn đứng đó nữa, thành ra tâm sân hồi nãy rồi bây giờ tâm sân này nữa, hai cái tâm sân còn lại bây giờ nó nổ ra giống như là bom nguyên tử. Đúng rồi, phải là như vậy đó. Vì vậy khi mà phiền não mà tâm sân nó khởi lên đó, mình duy trì chánh niệm, mình quan sát cho đến chừng nào mà nó dịu xuống đó, lúc đó mình bỏ qua. Còn không mà bạn để yên vậy đó, nó có dịp nó sẽ nổ trở lại đây. Thưa sư, sau bữa cơm con đi tìm hai cô xin lỗi, hai cô vui vẻ tha thứ, biết lỗi và biết nhận lỗi, theo con hiểu là điều đáng mừng, có đúng không?
Đúng,
con biết là con lỗi rồi đó, con lại con xin lỗi hai cô, hai cô vui vẻ nhận lời, và con nghĩ rằng là con là lớn, nhưng mà con lại con gặp hai cô con xin lỗi, như vậy là con bỏ cái ngã con xuống, làm như vậy có đúng không? Đúng lắm, tốt lắm. Thưa thầy, con có thói quen là phản ứng trước rồi quân bình tâm sau. Ai nói gì cũng nổi sân đùng 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 đùng, con đứng đó mà con có quân bình tâm. Quân bình tâm tức là con niệm tâm, con thấy tâm con sân hận, con quan sát cho tâm nó quân bình xuống, có vậy không? Nổi sân cái đá mà quân bình sau, tức là xả một đống rồi bây giờ mới hốt. Xin thầy chỉ cách làm thế nào mà khi phiền não mới xuất hiện là con quân bình ngay, con không cần phải hốt nữa. Làm sao mà bây giờ họ nói tôi không giận. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Đó, thì rất là nhiều bị hỏi này. Tôi làm nghề này nghề kia, người ta nói tôi nổi điên hoài, bây giờ làm sao đây? Khi mà tôi nói rồi là tôi mới thấy tôi sai. Tôi nói rồi tôi mới thấy tôi trật. Mà lỡ rồi, giờ nước mới chảy tạt xuống đất rồi làm sao mà lượng lên? Thưa thầy, chỉ cách làm thế nào mà khi chỉ cần phiền não xuất hiện là tôi quân mình ngay? Trả lời, chỉ có một cách thôi, đó là mình tu tập để có chánh niệm và trí tuệ luôn luôn có mặt và chờ sẵn. Được thế thì cho dù phiền não có sanh lên, tâm cũng không phản ứng. Phản ứng rồi, bây giờ mình mới cố gắng giữ cho tâm mình quân mình là quá trễ rồi bạn ạ. Phải chuẩn bị đâu vào đó sẵn sàng trước khi chuyện xảy ra, cũng giống như là mình phải đào cầu tiêu trước khi mình đau bụng. Đợi cho đau bụng mà đào cầu tiêu thôi chết rồi, thấy không? Cũng nói mình phải tu cách sao mà cho có trí tuệ, cho có chánh niệm, có trí tuệ nằm sẵn là chờ này. Khi nó tới một cái, biết ngay tức thì, nó không phản ứng. Muốn tâm đừng có phản ứng ngay, quân bình ngay không phải là chuyện dễ làm đâu, phải đợi tới A-la-hán kìa. Bây giờ thì A-la-la ha. Hành giả phải tu tập cách sao để trí tuệ luôn luôn có sẵn, hiểu rằng bất kỳ kinh nghiệm gì cũng chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Trí tuệ trực sẵn và hiểu, thấy rõ tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Bạn tu cách sao mà bạn thấy rằng không có cái gì trong này hết. Khi mình ăn, mình người ta dọn lên một món rất là ngon, mình ăn vô mình cảm thấy thoải mái, mình thấy mình sung sướng. Không, cái người mà tu niệm thấy, nó chỉ có cái tâm biết và nó nhận ra cái vị. Tất cả đều là tâm biết và đối tượng. Tâm biết và đối tượng thì anh chị em coi thì trong 6 cái căn này có cái chi là tôi ta không? Không có cái gì hết, tất cả đều đối tượng và tâm nhận biết. Và tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Nó tới, nó đi, rồi nó tới. Ngoài ra khi tâm được yên ổn vắng lặng trong một khoảng thời gian lâu, thì nó mất từ từ cái tính cách phản ứng tấp thời của nó. Cái thứ nhất là bạn tu cho có trí tuệ, để trí tuệ hiểu rằng không có cái gì ngoài đối tượng và tâm hay biết. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình tu một thời gian lâu rồi tâm mình nó yên suốt. Khi mà tâm mình nó yên hoài đó một thời gian lâu rồi đó, thì làm như nó bất phản ứng. Cái sự phản ứng nó bất tức thiền, bất cấp tốc liền. Đó, anh chị em đi cùng một khóa thiền, ngồi thiền tâm nó yên ổn. Về nhà đó, ai nói gì mình cũng bớt gây, phải không? Còn mà đi làm về coi thử, nói một cái là mình sực lại liền á. Tại vì cái tâm của mình nó yên ổn được một thời gian rồi, nó ở trong cái trạng thái là cam rồi, thành ra nó không có phản ứng. Thật ra tôi không thể dạy cách cho các bạn đừng có phản ứng, mà tôi chỉ cho các bạn pháp phương pháp tu thực tập quan sát tâm để tâm bỏ thói quen khi phản ứng khi đụng cảnh. Tôi chỉ tập chỉ cho các bạn cái cách để bắt tập mà thôi. Mỗi lần nó phản ứng như vậy, mình quan sát tâm của mình. Thường thường là trễ rồi, ha, trễ rồi nhưng mà mình coi nữa, mình coi nữa rồi mình thấy mình rất là đau khổ. Và mình nhắc mình lần sau mình đừng có phản ứng như vậy nữa. Thưa Thầy, thời nãy Thầy nói rằng muốn cho đừng có phản ứng như vậy, tôi phải hiểu rằng là tất cả nó chỉ là luôn luôn chỉ có đối tượng và tâm nhận biết. Bây giờ làm thế nào để thấy được điều này? Bây giờ ví dụ như cái cô kia, cô nói tôi một câu rất là cô nói một câu rất là sắc cái óc của tôi, mà tôi chỉ thấy đối tượng, cái cô đó có mở miệng ra là có tiếng nói và cái tâm này nó nghe mà thôi, đối tượng và tâm nhận biết mà thôi. Bây giờ làm sao mà tôi tập được như vậy? Hành giả phải thực tập chánh niệm để thấy luôn luôn chỉ có đối tượng và tâm. Mỗi lúc hiểu một chút, sự hiểu biết càng lúc càng sâu sắc hùng mạnh và trở nên thường trực nằm sẵn đó và chờ khi câu chuyện xảy đến. Thưa thiền sư, chúng ta có cần nhắc mình rằng tất cả chỉ là đối tượng và tâm nhận biết không? Không, sự hiểu biết trở nên hùng mạnh và sâu sắc, trí tuệ này sẽ thấm sâu vào trong tiềm thức của các bạn và trở thành bản chất tự nhiên mà không cần nhắc gì nữa. Khi ai đụng đến bạn, kiến cắn, mũi chích, ai đánh vào người bạn, bạn hiểu trước rằng đây là đối tượng cái đã rồi bạn mới thấy mới biết là ai. Ông nói này, tôi ngồi thiền, anh tôi đi vô á, đánh cho tôi dậy, thức tôi dậy. Tôi quan sát, tôi thấy cảm giác trước. Tôi thấy cảm nhận cái cảm giác trước, rồi sau đó, ủa, sao ngộ vậy? Cái cảm giác này sao mà cứ có hoài vậy? Nó cứ chọt dai hoài à. Lúc đầu biết cảm giác hay biết nhận được thôi, bỏ, nó chọt nữa. Cảm giác hoài, lúc đó, ủa, sao ngộ vậy? Mở mắt ra, mới thấy ông anh. Thì bạn làm quen như vậy, bạn sẽ thấy rằng bạn nhận ra cái tục chân đế trước khi tục đế nó tới. Chân đế là cái gì? Chân đế là không có cái gì ngoài thân và tâm. Bạn nhận biết điều này ngay cả khi mà bạn thấy một cái gì cũng vậy, bạn chỉ biết có đối tượng rồi cái tâm nó mới nhìn. Ví dụ như bây giờ mình có một cái người nữ đi qua, một người nam nhìn người nữ, ái hắc khởi sanh, phải không? Bây giờ nó thấy trước là một cái đối tượng đi qua thôi, nó chỉ thấy một cái đối tượng thôi. Lúc bây giờ nó mới dòm cho kỹ, nó mới thấy đây là một người nữ. Thì lúc bây giờ nó đã có khoảng cách rồi, do đó tâm tham không khởi sanh được nữa. Thì anh chị em nó thấy nó khó như thế nào này? Bây giờ quý vị mình đang ngồi thiền, ai lấy cái kềm mà kẹp da quý vị, xếp một cái cho thiệt đau, quý vị nó không, đây đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết. Chứ quý vị không có cái sự tu tập của mình nó mất thì giờ dễ sợ ha. Thôi ở lại thêm vài ngày nữa. Tất cả chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Trong khi mình ăn uống ngủ nghỉ, ai chọc mình sân hận tham, tất cả chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Đối tượng có mặt, tâm trong này sao cần nhận biết, rồi sao không có gì hết trơn nữa. Thưa Thầy, sáng sớm 3 giờ rưỡi sáng chuông đánh rồi nhưng mà con chưa muốn dậy. Cũng giống ở đây 4-5 giờ người ta dậy, người ta rửa mặt rồi, mình cũng chưa muốn dậy còn nước nữa. Nhưng mà hai chuông đánh 3 giờ rưỡi sáng rồi, kêu dậy rồi, nhưng mắt con còn nặng kẹt chưa muốn thức. Tuy nhiên con vẫn ráng ngồi dậy, bước xuống giường, đi lần tới bàn, lấy kem đánh răng, bàn chải, khăn lau mặt, ra toilet làm vệ sinh. Con đi mắt nhắm mắt mở, gật gừ với thằng say rượu, nhưng cũng ráng chánh niệm từng bước đi và duy trì lúc sử dụng nhà vệ sinh, chà răng, rửa mặt, đi tiêu đi tiểu. 3 giờ rưỡi chuông đánh rồi, ráng dậy, mắt nó chích vậy mà cũng phải ráng. Rồi bây giờ lần mò đi tới, đi ngất ngang ngất ngưỡng vậy là cũng lại lý bằng chải kem đánh răng rồi chải ra vệ sinh. Cổ đấy cổ đi mà cổ không có chưa có tỉnh táo như người say rượu vậy, nhưng mà cô cũng ráng, cô duy trì chánh niệm. Cô đi từng bước, cô duy trì chánh niệm, cô lấy kem đánh răng, cô duy trì chánh niệm, cô đánh răng, cô duy trì rửa mặt, duy trì chánh niệm. Thực sự nói đây mới gọi là tu thực sự. Hành giả bây giờ sử dụng hết sự tinh tấn để hành trì và duy trì chánh niệm. Đây là không phải là chuyện dễ. 3 giờ rưỡi là mình muốn ngủ à, tâm tham nó vẫn còn quá mạnh, mình chưa có muốn dậy, mà mình phải ráng mình dậy, rồi mình ráng mình duy trì chánh niệm. Trong này cái sự tinh tấn nó rất là nhiều. Anh chị em thấy một cái tình pháp coi không có ra gì đâu, ông thiền sư ông khen lý khen để, ông nói cái gì thấy không? Đây là một cả một cái sự mà cái bằng cố gắng, mà cái bằng thuộc mình á, hết sức của mình á, để mà duy trì chánh niệm. Đây mới gọi là tu thực sự. Hành giả dùng hết sự tinh tấn để hành trì, để duy trì chánh niệm. Khi chánh niệm mạnh, tâm nó mạnh lên rồi thì cái cơn buồn ngủ nó cũng giữ xuống. Được như vậy là nhờ hành giả đã cố gắng tận dụng những phẩm tính như tinh tấn, kham nhẫn, chịu đựng để quan sát thân và tâm. Thưa Thầy, sau khi làm vệ sinh xong, hoàn toàn tỉnh ngủ, con bắt đầu ngồi thiền. Xong một giờ ngồi, tâm muốn nằm xuống, nướng thêm một chút nữa. Con răng đe nó, à mày muốn ở mãi trong sinh tử luân hồi chăng thì mày nằm xuống đi. Đúng rồi, đây là sự suy tư chân chánh, suy tư của một người đang tu hành, tinh tấn tu tập. Người không tu, ăn nhiều, ngủ nhiều, la cà, nói chuyện tào lao hết người này đến người nọ. Đó, cái đó mình là không tu đó. Tại vì rất là nhiều người hỏi tôi qua đây mà tôi tu không có tiến bộ, tôi ăn của người ta tôi thấy tôi feel bad quá. Đó, như là cách chư tăng bên Bắc Tông. Tôi qua đây mấy tháng rồi mà ông thầy cũng dạy sao mà tôi chẳng hiểu gì, tôi tu trật lên trật xuống, ngồi đâu nó ngủ đó. Không ngủ thì nó phóng tâm, ngồi thẳng băng vậy mà phóng tâm tùm lum tà la. Tôi tu không tiến chút nào mà tôi tu không tiến vậy, tôi thấy tôi feel bad quá, tôi không biết làm sao. Thầy thật sự nói không, bạn có cố gắng chưa? Đó, giống như cô này, thấy không? Cô cũng công nhận là cô buồn ngủ, cô đi gật gà gật gưỡng chứ đâu có giỏi gì đâu. Nhưng mà cô cố gắng, cô ráng, cô duy trì sự chánh niệm. Thì ông nói rằng, quý vị là người tu hành tới đây, quý vị ta ăn tất cả mọi cái gì cũng free hết, cho mình ăn, ta cho mình ở. Thì mình cố gắng mình ra, mình cứ đi la cà, nói chuyện, nó nọ. Mình đi mình lấy chỗ điện thoại, số phone, email, bên nào về mình liên lạc, mình nói tào lao tứ đế, cái đó thôi không được rồi. Không sao, cái đó mình gọi là cái mừng là mình không đúng, là cái phẩm hạnh tư cách không đúng để mà ăn của Đà Ra Thiên Thí. À, bây giờ nói cô này, cô thấy tâm cô phiền não này. Lần thứ nhất lúc thấy tâm mình quá phiền não, con tự thấy nhờm gớm ghê sợ, con muốn chạy ra ngoài hét to và mửa cho bớt khổ. Không biết cô nghĩ cái gì mà cô làm dữ vậy. Lần đầu tiên con thấy tâm con phiền não, con chán, con khổ quá, con chưa bao giờ thấy như vậy. Sao mà nó nghĩ nhiều cái tồi bại mà ô nhục như vậy mà nó dám nghĩ tới. Con quá phiền não, con muốn chạy ra ngoài, con hét, con la, con mửa cho nó bớt khổ. Lần thứ hai cũng thế, nhưng lần này tâm con bớt chấn động hơn. Và đến lần thứ ba khi phiền não xuất hiện, con rút kinh nghiệm nên con đứng ngoài nhìn vào như một cuốn phim. Như vậy con không đồng hóa với phiền não, không bị phiền não lôi đi và con cảm thấy bớt khổ. Ôi cái phương pháp này hay quá. Ông thầy thiền sư giảng phiền não là chỉ phiền não, đừng có đồng hóa với nó. Đừng có cho nó tôi ta tôi phiền não. Hãy bạn đồng hóa với nó, bạn đem tôi ta vô là bạn đau khổ à. Thì lần đầu tiên hết tôi khổ thiệt. Bởi vì từ trước giờ tôi tưởng tôi hay, tôi giỏi mà. Bây giờ tôi mới khám ra là té tôi quá phiền não. Tôi nghĩ toàn những cái chuyện gì mà cái bằng là không bao giờ tôi nghĩ là tôi tâm tôi nó có thể nghĩ những cái chuyện như vậy. Mà bây giờ nó nghĩ. Rồi lần thứ hai đỡ hơn. Bây giờ lần thứ ba tôi nhớ lời ông thầy dạy. Tôi đứng ngoài tôi quan sát nó. Và nó không lôi tôi vô được. Mà không lôi tôi vô được tôi bớt khổ. Đúng rồi. Hành giả càng lúc càng khôn đấy. Cô bây giờ càng lúc càng khôn đấy. Mà quý vị biết là cần 3 tháng rưỡi rồi mới được vậy đó, không phải một ngày đâu. Tới cần chuẩn bị đi về Việt Nam rồi mới trình pháp được vậy đó. Bây giờ thôi nữa, vậy là cô cũng khôn rồi đấy. Thưa Thầy, mỗi khi bị những dòng suy nghĩ về quá khứ lôi đi, con thấy tâm con rất là chấn động và bất an. Suy nghĩ về cái chuyện quá khứ đó. Cái này chắc là trong quá khứ bị chồng con rồi sao không biết, nhiều chuyện đau khổ về lắm. Cô nói, hễ mỗi lần mà suy nghĩ về chuyện quá khứ là tâm con lôi con đi là con vô cùng chấn động và bất an. Mọi việc trở nên rắc rối và khó khăn. Con muốn thoát ra khỏi trạng thái này nhưng không thoát ra được. Tự nhiên con nhắc hãy duy trì chánh niệm, nhìn thẳng vào dao động và bất an thì thấy tâm dịu dần, không thấy đâu là vấn đề, đâu là khó khăn, đâu là rắc rối hết. Làm như vậy có đúng không? Bây giờ tôi lấy cái sự bất an, cái sự rắc rối, cái khó khăn, tôi quan sát nó, duy trì chánh niệm, nhìn thẳng vào dao động và bất an thì thấy tâm bắt đầu nó dịu dần. Sao anh chị em thấy những cái cảm thấy tâm sợ này, dao động này, bất an này, tâm sân không rồi đó, duy trì chánh niệm, quan sát nó thẳng đi, đừng có bỏ trốn mà chạy. Thì khi mà mình quan sát thẳng, lấy nó làm đối tượng thì tâm mình nó sẽ dịu xuống. Đúng rồi, khi tâm yên, tư duy trở nên chân chánh, mọi quý vị sẽ thấy mọi việc đều không phải là vấn đề nữa, tất cả đều có thể giải quyết được. Đó là lý do tại sao mình sẽ nhắc quý vị, khi một cái câu chuyện gì mà nó đau khổ nó xảy ra, mình hãy giữ cái tâm mình cho yên. Mình quan sát cái tâm của mình nhắc nhở mình tư duy cho chân chánh. Khi tâm mình yên rồi, mình sẽ thấy không ở đâu là vấn đề nữa. Đó là lý do tại sao mà những cái người không tu họ phiền não là vậy đó. Bởi vì họ càng suy nghĩ bao nhiêu họ càng phiền não bấy nhiêu. Phải đúng vậy không? Đó khi một cái câu chuyện gì xảy ra cho vợ, cho con, cho gia đình, cho người thân của mình là mình cứ oán trách, mình hờn, nói tới nói lui hoài. Càng nói bao nhiêu là càng đau khổ bấy nhiêu mà đâu có giải quyết được. Đó như sự kể chuyện cái anh ở bên Florida đó, con anh tự nhiên bị xe đụng. Bác sĩ đi ra lái xe ra về cái tự nhiên bị kia nó say rượu đó, hút xì ke ma túy nó đụng cho một cái tan nát cả người luôn. Anh rất là bình tĩnh, anh nghĩ rằng cái này là do cái nghiệp của mình đã tạo, con của mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ nó phải trả. Mà nghiệp của nó mà nghiệp luôn cả mình nữa. Còn chị thì không, trời ơi sao mà con tôi mà khổ vậy, sao mà nó có làm gì đâu, nó từ nhỏ tới lớn nó hiền lành đó, nó không phải tu nhân tích đức nhưng mà nó đâu có làm gì mà bây giờ nó bị như vậy. Sao mà ông bà cha mẹ đâu mà không có, ôi ngồi đó la ung sùng, đâu giải quyết gì được. Có vậy phải chi mà mình yên tâm, mình bình tĩnh đi thì mình bớt làm phiền đau khổ những người xung quanh mình. Khi có câu chuyện xảy ra, có cái sức tu hành của mình bao nhiêu là mình đọ lúc mà phiền não nó tới mình. Lúc cái câu chuyện trong gia đình mình khó khăn mà nó xảy tới thì mình thôi coi thử cái tâm của mình nó như thế nào, tâm mình nó quá chấn động, có hốt hoảng, nó mất bình tĩnh không. Mà nếu nó bình tĩnh, nó im lặng để nó giải quyết vấn đề đấy, anh chị em tu tập có tiến bộ rồi đấy. Đôi khi con chánh niệm thấy tâm như lười biếng, quan sát mọi đối tượng trôi qua, không muốn nắm một thứ gì hết, tâm chỉ ghi nhận đối tượng đang sanh khởi trong một thời gian thật ngắn ngủi rồi tiếp nối ghi nhận đối tượng khác. Tâm của bạn đang làm việc đấy, như vậy là quá đủ rồi, thấy vậy rất là tốt. Tôi thấy làm như tâm tôi làm biếng quá. Đối tượng tới nó biết, đối tượng tới nó biết, đối tượng tới nó biết, đối tượng khác tới nó biết nữa, không có làm việc gì hết trơn. Ông thầy ông nói làm việc đó chứ, nó đang ghi nhận các đối tượng đó. Khi chưa biết hành thiền, con tư duy về lý nhân quả nghiệp báo để làm dịu bớt phiền não. Khi bắt đầu tập tu, con chỉ biết chú tâm vào đề mục. Bây giờ con học cách duy trì chánh niệm bằng sự quan sát những đối tượng khi chúng sanh lên, nhưng khi thất niệm con cũng bị tham sân si kéo đi rất là xa. Hồi xưa mà con chưa biết tu đó, ai nói cái gì thì con nói ô thôi, tại cái nghiệp của mình. Hay có cái chuyện gì đau khổ nó xảy ra cho con đó, thì con nói là ô đây là cái nghiệp của con. Mà khi mà con bắt đầu biết tu rồi đó, thì người ta chỉ cho con tu đó, thì con cũng chú vào trong đề mục không à. Con không biết cái chuyện gì xung quanh hết, vì vậy phiền não nó tới con trở tay kìa. Bây giờ thì thầy dạy cái cách con quan sát tâm của con, đối tượng nào tới con quan sát, đối tượng nào tới con quan sát, con canh chừng cái tâm con ngoài. Nhưng mà thưa sư sao mà lâu lâu nó cũng lôi mình đi à? Ông nói đúng rồi chứ, phải vậy chứ. Chứ đâu mình đã giỏi đâu. Cái sức mạnh của tâm mình nó đâu có như là một cái vị mà hành trì lâu năm. Do đó phiền não nó mạnh quá nó cũng lôi mình đi à. Mỗi lần phiền não khởi sanh phải thực tập chánh niệm. Hành giả đang tu đang tập nên không thể nào có chánh niệm cho liên tục được. Mỗi lần thất niệm thì cố gắng đem tâm trở về đề mục. Thì thiền sư nói không sao, cái chuyện bình thường. Cô mới tới tu mới tập mà, thì nó phải lũng à. Niệm lũng, niệm rồi lũng. Niệm lũng tức là không có chánh niệm á. Nó cứ bị lũng hoài, nó cứ bị thất niệm hoài. Thì mỗi lần nó thất niệm mình đem tâm mình về trở lại. Tới một lúc nào đó mà khi mà cái chánh niệm nó có trớn rồi, nó đi rất là đều đặn. Thưa thầy, khi đi kinh hành con thấy tâm rõ hơn lúc ngồi, vì vậy con thích đi hơn là ngồi. Như vậy con có dính mắc vào oai nghi đi không? Cô này là bị bùng ngủ rất là nhiều, do đó cô thích đi kinh hành hơn là ngồi. Và khi mà cô đi kinh hành thì cô thấy rất là nhiều cái kinh nghiệm. Lấy một ví dụ này, cô nói khi con đi kinh hành mà con đi ở ngoài đất á, thì con thấy cái đối tượng rất là rõ. Cô đi trên cẳng không ha, và đi trên cái đường nhựa đó thì đá nó gồ ghề lắm. Cô đi rất là chậm và cô thấy rằng chánh niệm của cô 100%. Cô nói vậy. Nhưng mà bây giờ đó tôi không chú tâm nữa, tôi theo phương pháp của ông thầy. Tôi đi và tôi thấy rằng là để ý qua thử tâm biết gì, thì làm như tôi không 100% nữa, mà làm như cái, nó còn có 50%. Là bởi vì sao? Cái tâm của tôi ba hồi nó biết chỗ này, ba hồi nó biết chỗ kia, ba hồi nó biết chỗ nọ. Con thấy chánh niệm của con không còn 100% nữa. Nhưng mà con nghĩ rằng cái thứ hai mới đúng nè. Có phải vậy không? Ông đúng. Cái thứ nhất là cô tự ý làm để cô duy trì chánh niệm, tức là you yourself do it. Mà cái thứ hai là Dharma do it, tức là pháp bảo vận hành đó. Bạn đi thật tự nhiên và bạn để, mà Dharma là cái gì? Là pháp tự nhiên. Bạn đi kinh, bạn đi thoải mái, bạn sẽ thấy chân của mình nó đụng vô đó, có cái sự xúc chạm. Không 100%, Tại vì sao? Tâm mình nó đâu có ở đây 100%. Nó ở đây là nó chạy lên lỗ tai, rồi nó chạy qua con mắt, nó chạy tới cái tâm, nó đi vô trong cái bụng, ôi đủ thứ. Tâm nó sinh hoạt như vậy à, mà cái đó là pháp bảo, cái đó hiện tượng tự nhiên. Còn bạn gò, bạn ép cái tâm bạn vô trong cái chân của bạn là tự bạn làm cho cái pháp bảo vận hành. Bạn chủ trì cái chuyện đó. Còn khi mà để cái yên cái pháp bảo vận hành, nó sẽ xảy ra một cách rất là tự nhiên và mình ghi nhận được rất nhiều đối tượng. Khi đi kinh hành thấy tâm rõ hơn lúc ngồi, vì vậy con thích đi kinh hành. Như vậy con có dính mắc vào oai nghi không? Muốn đi nhiều hơn ngồi cũng được, nhưng tốt nhất đi ngồi phẩm chất của tâm phải giống nhau. Nói cách khác, nếu đi thấy tâm rất tốt đối tượng thì ngồi cũng phải vậy. Do đó nếu bạn lại mà bạn nói với ông rằng là tôi thấy sao mà tôi đi ngồi tốt hơn, tôi ngồi tốt hơn đi đó, tôi ngồi tôi kinh nghiệm nhiều hơn, hay là tôi đi tôi kinh nghiệm nhiều hơn ngồi, điều đó có nghĩa là có thiếu cái sự cân bằng trong cái sự thực tập. Bởi vì bạn chỉ ngồi thôi thì bạn tâm bạn mới kinh nghiệm, còn khi bạn đi bạn không kinh nghiệm, hoặc giả khi bạn đi bạn mới kinh nghiệm, còn khi bạn ngồi bạn không kinh nghiệm, vậy thì bạn chưa hiểu cái gì hết. Để xin lấy một ví dụ này, ví dụ như anh chị em hiểu rằng sư là một cái người xấu, thì cho dù anh chị em đi hay anh chị em ngồi, ý kiến của anh chị em về sư cũng không thay đổi, đồng ý vậy không? Đó là cái sự hiểu biết mà. Khi mà bạn hiểu biết rằng nước ở trên nó phải chảy xuống, thì cho dù bạn ở đây, bạn đi về bên Mỹ, bên về Việt Nam, bạn đi đâu thì cái sự hiểu biết của bạn cũng giống nhau. Tại sao mà bạn nói tôi đi tôi mới hiểu biết, còn tôi ngồi tôi mới hiểu biết? Vậy thì nó có một cái sự sai trái gì trong này. Đấy. Muốn đi nhiều hơn ngồi cũng được, nhưng tốt nhất là đi và ngồi phẩm chất của tâm phải giống nhau. Nói cách khác, nếu đi mà tâm thấy tốt rồi thì ngồi cũng phải tốt. Đừng có bao giờ giữ trong tâm cái ý nghĩ rằng đi thì tốt hơn ngồi hay ngồi thì tốt hơn đi. Nếu cứ giữ mãi ý này, bạn sẽ không bao giờ tiến bộ trong một cái oai nghi đó. Nếu bạn nói rằng tôi đi thì tôi kinh nghiệm nhiều hơn, hay tôi ngồi tôi kinh nghiệm nhiều hơn, là bạn ngồi bạn mới kinh nghiệm, còn đi bạn không thấy gì hết. Ngược lại cũng vậy nữa. Đi và ngồi nó phải giống nhau. Ông nói, nhiều người nói với tôi rằng á, trong thiền viện á, là cái chương trình đi ngồi. Khi tôi đi tôi kinh nghiệm rất là tốt, khi tôi ngồi tôi kinh nghiệm rất tốt, mà khi mà tôi xuống nhà bàn cái là tôi không kinh nghiệm được gì hết trơn. Tôi không thấy gì hết, tôi thấy toàn không tham không. Thì không có thấy vậy là được rồi, gì nữa. Mình ăn là mình thấy tâm tham, thấy không? Tới xuống mà thấy đồ ăn là nó chưa gì, mà đứng ngoài này đứng sắp hàng là nó giòn mà, thấy không? Trong này nó nói đủ thứ chuyện. Món này ngon nghe, đi món này chút xíu, món này chút. Không được tôi đổi lại, đưa qua tôi tới đưa ra. Đang tính lấy rồi mà thấy cái bà lại bà lấy cái muốn đổi điên à, thấy không? Phải ước chi họ để cho mình sao mà họ kỳ cục vậy đó, thấy không? Ông thầy thường xưa ông hỏi, tại vì sao mà bạn chỉ hành thiền khi bạn đi và ngồi thôi, còn khi bạn ăn bạn không có hành thiền được? Cái lý do là bạn không có tập. Bạn không có tập bao giờ hết. Bạn cứ nói rằng thế mà tôi tới đó thì tham sân si nó ùa lên, thành ra tôi không có hành thiền được, hoặc giả là đông người quá, ồn ào quá, tôi không tu tập được. Bạn chưa đánh là bạn đã thua nó rồi. Bạn chưa đánh là bạn đã điều chuyển hóa cái tâm của bạn, cho đó bạn thua rồi. Rồi ông nói rằng là anh chị em có biết không, khi mình ăn một bữa cơm mình nói rằng mình phải ăn cái món này, mình enjoy nó mình mới thấy ngon, có vậy không? Đây cái món này, ăn cái món này nó mới ngon. Không thể nào mà mình chánh niệm mà mình ăn ngon được. Chánh niệm là sao ngon? Ông ấy chánh niệm là không ngon, tôi cũng công nhận như vậy. Đó, đưa lên, bút, nhai, nuốt chẳng hạn. Ham miệng quá sao thấy ngon? Ngon, 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 vậy đó. Chừng 2 phút là hết giỡn cơm mà. Thì mới ngon chứ, phải vậy không? Ông nói, tôi đồng ý với các bạn là đúng rồi. Nếu mà mình chánh niệm thì sẽ không thấy ngon. Nhưng mà tại vì thứ nhất là bạn không tập thiền trong khi bạn ăn, bạn không tập thiền trong khi bạn nói. Bây giờ tôi nói cho bạn, các bạn một cái kinh nghiệm như thế này, là trong khi mà mình ăn á, mà mình duy trì chánh niệm, mình sẽ ăn vừa phải, mình ăn vừa đủ, thân thể mình nhẹ nhàng thoải mái, tâm mình nó yên tĩnh giống như mình ngồi trên thiền đường vậy đó. Bạn có hiểu điều này không? Bạn không thấy điều này, do đó tôi nói bạn không rỉa lai được. Bạn cứ nói tới thiền, tới chai đường cái là tôi hết nét mình chánh niệm mà. Khi mà mình ăn mà mình duy trì chánh niệm, mình biết món nào ngon, mình biết cái vị của nó như thế nào, cái ngon cái dở nó không còn nó nữa, cái tâm của bạn nó yên ổn, bạn giống như bạn ngồi một giờ thiền vậy. Nhưng mà đứng dậy không phải là cứ ngồi hoài đâu, ngồi hoài cho cái quy trình tâm tham nó tới. Ông nói bởi vì sao? Đó là lý do tại sao mà những cái kinh nghiệm về thiền tập đó, giải thích bạn không có được. Mình ăn mình chỉ ngon khi nào mình enjoy, phải vậy không? Còn ông nói mình ăn mà mình duy trì chánh niệm, mình có chánh niệm, có trí tuệ, trời ơi nó còn tuyệt vời hơn là mình ăn mà lùa cho đã cái bao tử thôi, cho đã cái khẩu vị của mình nữa. Bởi vì sau đó nó rất là chấn động, nó rất là mệt mỏi. Thế mà làm quá nhiều rồi thì thôi cái giờ thiền một giờ là khò cho ngủ, không có lên ngồi được, vì nó nặng quá là nặng rồi. Mà có lên ngồi nó cũng nặng nề lắm, suy biết cái chuyện đó. Thế bữa trưa mà nghĩa là ngon miệng là thôi một cái giấc một giờ là thôi chịu thua, lên ngồi nó cũng khò. Thì mình mới hiểu rằng là đúng là Đức Phật nói rằng ăn uống như thế này để tránh sự khổ đã qua, đó là sự đoán khác, và ngăn ngừa sự khổ tất tới là ăn quá độ. Ăn quá độ là tiêu, mà mình duy trì chánh niệm không bao giờ mình ăn quá độ hết trơn. Bởi vì nó, xin lỗi, nó có ngon nữa đâu mà quá độ, phải không? Nó cứ mùi, chỉ biết mùi vị mà thôi, còn cái tâm không nói ngon ngon nữa. Thưa Thầy, bây giờ con bắt đầu hiểu giá trị của chánh niệm. Nhờ phiền não đến nên con phải duy trì chánh niệm. Nhờ chánh niệm con bắt đầu học và hiểu. Không chánh niệm, phiền não đến trầm tràn ngập tâm con không học được gì cả. Khi hiểu được rồi, con thấy thích thú trong sự thiền tập tu mà không thấy mỏi mệt. Ông nói đúng rồi. Mục đích của sự duy trì chánh niệm là lúc phiền não sanh lên là để có sự hiểu biết. Hiểu biết gì? Hiểu biết bản chất của phiền não. Khi sự hiểu biết này càng lúc càng sâu, càng mạnh thì biết cách chặn phiền não ngay từ lúc nó mới lú ra. Ông nói cái mục đích của mình chánh niệm là gì? Để mình học, mình hiểu. Mình quan sát hoài, mình thấy cái tâm của mình nó làm vậy. Chắc thiệt ra có gì ngon đâu. Sư nhớ con một lần nghe anh chị sư ở bên Pháp sư qua. Sư ngồi thiền thì tự nhiên nó nhớ tới cái bánh mì baguette của Tây. Bên Tây nó có cái bánh mì baguette. Trời ơi, ngồi thiền cứ nhớ cái baguette, cái đẩy xuống mà làm hay. Rồi cái thời gian mà sau khi mà sư bắt đầu ở bên này ổn định rồi thì nó giữ sư đi về bên Pháp làm giấy tờ. Thì sư trốn qua bên này mà, giữ qua bên Pháp, biện Pháp làm giấy tờ. Qua bên Pháp à, anh chị em biết ngày đầu tiên á, là chưa có đi trình diện tòa đại sứ đâu. Ngày mai ngày mốt mới tới trình diện tòa đại sứ mà lấy, bắt đầu mình trương thể mình lấy thẻ xanh rồi vậy thằng con Mỹ lại đó. Thì cái việc trước tiên á, là sáng đó là phải đi vô ở trong cái tiệm bánh mì mà buông khúc bánh mì mà nhai cái đã. Nó thèm quá là thèm, thèm ơi là thèm. Trời ơi, sẽ đi vô mua một khúc baguette bề lớn nè mà nó mỏng tanh là của Tây mà nhai. Trời ơi, sẽ dở ẹt. Nó lắc ngắt kìa, nó không ra một cái gì hết trơn. Thì ở đâu mà ngon đây? Trời đất ơi, ở đâu mà mình nói mình ngon? Khổ vậy thế nào? Đó, thành ra anh chị em cứ để ý coi cái món nào mà ngon, thật ngon, ngon thật con. Ông thầy thiệt sư ông nói, mình để trước mặt mình nói mày ngon, mày nói cái này ngon là ngon cái gì đây? Mà nó ngon cái gì đây? Bây giờ cái mùi hay cái vị hay là cái gì? Hay là cái con mắt mình nói ngon? Bây giờ mình nói cái mùi rồi, bắt đầu mình ăn mình để ý cái mùi, các bạn sẽ không thấy nó ngon như vậy đâu. Nó sẽ không ngon như mình tưởng đâu. Và chính cá nhân sư là sư kinh nghiệm rồi đó. Trời ơi, xuống máy bay là cái việc trước tiên đi mua khúc bánh mì đó. Trời ơi là trời, đi mấy ngàn mai mà qua bên đó để mua một khúc bánh mì mà nhai thử làm sao. Mà thiệt, trời ơi, nó dở, dở không thể can nổi. Thưa Thầy, con càng duy trì chánh niệm, con càng thấy rõ mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Ví dụ như khi lo lắng thì con cảm nghe ngực con hồi hộp và đau nhức. Khi thân đau thì tâm cảm sức buồn vì tuổi già sức yếu. Đấy, nói về tuổi già đó quý vị. Mình đây là trẻ trơn rồi, thành ra phải nói tuổi già để cho mấy người già chứ. Khi lo thì tâm cảm nghe ngực nó hồi hộp. Mà khi thân này đau thì con thấy buồn buồn. Tại vì sao? Bởi vì nghĩ mình tới tuổi già rồi, 65 tuổi rồi, chắc tiêu rồi. Thiền sư nói vì tuổi già mà buồn, tức là phiền não buồn rồi đấy. Trí tuệ không buồn vì trí tuệ thấy càng già, kinh nghiệm sống mình càng nhiều, con người mình càng trở nên trưởng thành và già dặn hơn trước. Người có trí tuệ càng lớn tuổi thì trí tuệ càng nhiều hơn. Bởi vậy người ta mới nói rằng nét đẹp của tuổi già, nét đẹp ha, nét đẹp tuổi già là cái gì? Đó là sự hiểu biết, đó là trí tuệ. Thì anh chị em thấy một hình ảnh một cái người già mặt mày nhăn nheo mà lưng còng tai điếc rồi có đẹp gì phải không? Nhưng mà mấy ông già mà ông nói cho mình nghe những cái kinh nghiệm sống của ông mà mình nghe mình rất là hay, mình rút kinh nghiệm để mình sống thì mình thấy mình rất là cảm phục, phải vậy không? Thành ra cái nét đẹp của người già là cái sự hiểu biết, là trí tuệ. Ta nói là mà vậy đây, mà ra đường thì hỏi bà già mà về nhà hỏi con nít phải không? Mấy ông già bà già ông hiểu rất là nhiều chuyện đó. Vì vậy mà mình muốn biết cái câu chuyện gì mình lại hỏi ông bà nói cho mình nghe, và ông nói cho mình nghe những cái kinh nghiệm sống của ông đó. Thì những cái người đó mình rất là tính, mặc dù họ rất là già. Người có trí tuệ càng lớn tuổi thì trí tuệ càng nhiều hơn, bởi vậy mới có câu nói nét đẹp của tuổi già là trí tuệ, là sự hiểu biết. Càng già thân thể mỗi lúc mỗi suy nhược, đau yếu bệnh hoạn nhiều hơn. Người không biết tu càng già càng phiền não càng đau khổ. Đó là lý do tại sao mà mình phải tập thiền á. Tập thiền để mình chấp nhận cái điều kiện của mình. Hễ càng già thì nó phải càng yếu đuối à. Nói cái chuyện mà mình đi tới đi lui đi tiêu đi tiểu mà bây giờ cũng phải nhờ người ta dắt nữa. Nói thật anh chị em thấy rất là khổ phải vậy không? Nhưng mà cái người mà có tu họ chấp nhận hết tất cả những điều này. Họ nghĩ rằng đây là cái process tự nhiên à. Phải không? Trẻ rồi thì bây giờ phải già chứ. Cứ đợi trẻ hoài sao được. Càng già thân thể mỗi lúc mỗi suy nhược, đau yếu bệnh hoạn nhiều hơn. Nên người không biết tu càng già càng phiền não. Người có tu tâm càng lúc càng yên ổn, nên tuổi già không tác động đến tâm các vị này. Tuổi càng cao trí tuệ càng nhiều, trí tuệ ít phiền não, tâm rất bình yên. Ngài Thượng Sư Ujjotika nói, người ta thích vẽ hay chụp hình khuôn mặt của người già. Người ta thấy vẻ đẹp nơi nét mặt nhăn nheo, da đường mồi và nụ cười mó méo mà ta thấy rất là đẹp. Và Ngài nói rằng tôi cầu mong được mạnh khỏe và sống lâu hơn, vì có những cái mà bạn chỉ hiểu lúc bạn bị già mà thôi. Ai nói tuổi già buồn, tôi tuổi già tôi không buồn. Ngài nói vậy. Càng già bao nhiêu tôi càng học được rất là nhiều điều. Và bạn sẽ thấy rằng có những cái mà bạn chỉ học được khi mà bạn bị già mà thôi. Bạn có học được rằng, bạn có thấy rằng là khi mình trẻ là mình muốn đi tiểu là mình muốn đi tiểu, mình muốn đi cầu là mình đi cầu, mình muốn ăn là mình ăn. Tới lúc mình về già rồi đó, mình muốn đi tiểu mình cũng nhờ người ta, mình muốn đi cầu mình cũng nhờ người ta, mình muốn ăn mình cũng nhờ người ta đút. Bạn hiểu, bạn có đau, bạn có thấy cái nỗi đau khổ này không? Chỉ khi nào bạn về già rồi bạn mới thấy. Tôi mong chờ cái tuổi già để tôi hiểu tôi đau khổ như thế nào. Tôi không biết tôi tu tới ngang nào. Nhiều vị thiền sư nói nhiều cái tức cười lắm quý vị xin nghe. Như Ngài Ujjotika nói, tôi sẽ chờ đợi tôi già để tôi qua thử tâm tôi nó đau khổ bao nhiêu. Bởi vì lúc đó là tôi còn không ăn được, tôi còn không đi được, tiêu tiểu tiện tôi phải nhờ người ta, đôi khi làm tại chỗ nữa cũng có nữa, rồi lắm nữa, quên trước quên sau nữa. Đó, còn một vị thì nói rằng tôi ước gì mà tôi đau thật nhiều để tôi coi thử cái tâm tôi nó chịu đựng bao nhiêu. Bởi vì tôi dạy cho Phật tử là tôi nói rằng khi đau anh chị em nhớ quan sát cái tâm khó chịu của mình. Tôi có làm được điều đó không? Mà tôi phải chờ tới khi đau tôi mới biết được. Anh chị em có chờ không? Chờ đi chứ sư chắc sư sợ lắm, sư không chờ đâu. Quý vị nghe, quý vị nghe một bài tuổi già thế này. Thưa thầy, nhiều Phật tử hay là một sư cô ở bên Việt Nam hỏi. Nhiều Phật tử hỏi con, tại sao các vị xuất gia phần lớn khi tuổi xế chiều hay bị lu lẫn lãng trí, chết với một tâm trạng như vậy, các vị này sẽ đi về đâu? Sư cô này qua bên này nói với ông thiền sư đó, nói là người ta thường hỏi con đó, tại sao mà các vị mà tu mà già nó tự nhiên nó lú lẫn nó lãng trí à? Mà tu biết bao nhiêu năm mà bây giờ về già mình lú lẫn nó lãng trí như vậy thì mà chết một cái thì đi về đâu? Con biết rồi, con biết đi về đâu, con biết chắc là đi xuống, nhưng mà con không biết xuống tới đâu hang bao sâu, mà con cũng dám nói nữa. Vì toàn các vị mà lớn hạ không à, mà già bây giờ nó lú lẫn à. Vị xuất gia khi về già mà bị lú lẫn lãng trí là người tu chắc chắn không đúng pháp. Nói vậy, tu không đúng pháp già mới lẫn lãng trí. Cái chùa nào mà nói rằng không có cơm ăn, không có y mặc là cái chùa đó mấy sư không có tu. Sư về Việt Nam nhiều người nói rằng trời ơi, đi lại mấy cái chùa kia tội nghiệp, mấy sư không có áo, có y, có gì, cực khổ vậy. Bảo đảm là quý vị tới đó qua các vị đó không bao giờ tu hết trơn. Khi có tu có cái phước nó hỗ trợ cho mình ghê lắm, trong cái chơi cá nhân sư cũng biết. Mà sư thấy là đừng có nói hòa thượng thầy của sư là các vị khác nữa, muốn cái gì cũng có hết. Họ cho mình the best hay không à, bởi mình mới run chứ. Ăn của đàn na tính thí mà ăn cái tốt nhất là mới ớn à. Cho là cho cái gì cũng tốt cái trời, mà mình đức độ bao nhiêu mà cái gì cũng có hết trời. Vì vậy vị xuất gia vì già mà bị lú lẫn lãng trí là người tu không biết pháp. Một cái chùa mà nghèo nàn, không có cơm ăn, không có y mặc, cái chùa đó chư tăng không có tu. Mới như vậy, xuất gia không có nghĩa là bạn biết thực hành thiệt tập tứ niệm xứ để thanh lọc tâm. Bây giờ bạn người là người xuất gia mà bạn không tu, bạn không tập để thanh lọc tâm thì là bạn không tu gì hết. Mà bạn không tu gì hết vì già nó sẽ lẫn đây. Tu đúng theo chánh pháp hay là không, đó là điều rất quan trọng. Nếu tu đúng đường, đúng theo chánh pháp, người càng già tâm càng bình an, tâm yên ổn, tâm sáng suốt, trí tuệ và cuộc sống rất có ý nghĩa. Tôi nói điều này bởi vì tôi nghĩ tới ông thầy của tôi. Hòa thượng thầy của tôi 91 tuổi, trời ơi là sáng suốt. Ngày lần cuối cùng trước khi mà ngài mất là mất năm 2002 tháng 11. Sư gặp ngài tháng 10, tức là có mấy ngày trước à. Sư nói đi vô trong nhà thương gặp ngài, con lại đây con lại ngài, con đảnh lễ ngài, con xin cầu chúc ngài cứ yên vui, con đi về và con xin ngài một điều. Ngài hỏi điều chi? Nếu mà ngài mà mạnh khỏe đó thì ngài về đây sống thêm 10 năm nữa. Khi ngài cười mà nói ông này ông đổi nghiệp được đó. Xin ngài sống thêm 10 năm để độ chúng sanh. Ông nói nếu như mà tôi đổi nghiệp tôi được thì tôi không sống 10 năm nữa, chứ chưa, không chừng là sẽ đi là tôi đã chết mất tiêu rồi. Ý ngài nói vậy đó. Mà ngài nói ông muốn tôi đổi cái nghiệp được hả? Rồi sư nói nếu như mà ngài mà khỏe đó, nếu như mà ngài khỏe đó, thì xin ngài đi qua Mỹ. Ngài nói bây giờ sư già rồi, sư không qua Mỹ nữa đâu. Mình không nên làm những cái gì không phải trong sức của mình. Nói ngon lành vậy đó. Bởi vì sao? Sư đã già, sư đã không biết tiếng này. Sư đi qua Mỹ làm sao? Để cho sư, để cho sư Trí Dũng á. Ông trẻ, ông biết tiếng Mỹ, ông qua đó ông dạy cho Phật tử. Còn tôi già rồi tôi qua nó làm chi? Một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, nếu mà ngài không đi được thì ngài sống thêm chừng 5-10 năm nữa để mà trợ duyên cho Phật tử. Ngài nói cũng được, cũng biết này. Nếu mà tôi đổi được cái nghiệp của tôi thì tôi sống, tôi đổi không được nghiệp của tôi là tôi không sống được. Cái chuyện bình thường thôi. Nó rất là hay và giải thích rất là rõ ràng. Rồi đó, nói dạ bạch ngài, ngài tính là chừng nào ngài có về, có rời, có ở nhà thương ngài lâu không? Hay ngài đi về? Mà anh chị em biết khi mà ngài tới đó mà bệnh á, nguyên các cái floor đó họ đuổi hết, không mình ngài ở. Tại vì người ta không muốn ở, để cho người nữ ở chung đó. Cả nguyên cái floor là đóng hết, chỉ còn mình có hòa thượng ở đó không. Vậy hòa thượng nói mình nhà tu thì mình có trú xứ của mình. Trú xứ của mình là sao? Là chùa của mình. Mà trú xứ của mình là cái gì nữa? Phải sư, trú xứ của mình là cái gì nữa? Sư Trí Dũng có biết không? Nói vậy bắt ngài không, con biết. Mà có biết cũng dám nói mình ở cái mộ ra. Là con biết trú xứ của mình là pháp tứ niệm xứ. Đó vậy. Và bạch ngài, và trú xứ của mình là pháp tứ niệm xứ nghĩa là sao? Ngài biết kể túc sanh truyện đó. Sư nhớ đâu sư nói cho anh chị em nghe vậy. Cái bài này ta nửa chừng bây giờ muốn đọc không muốn kể. Bây giờ đọc tuổi già kể chuyện, kể chuyện không kinh trong. Sư có cái tật ưa câu giờ lắm cái gì. Ngài nói mình á, mình là người tu hành á, mình có trú xứ của mình là pháp thiền tứ niệm xứ. Ngài mới kể một cái câu chuyện trong túc sanh truyện. Câu chuyện nói như thế này. Có một cái con chim, một con chim con, nó bay tà tà đó. Mẹ nó nói này, này con phải nhớ một điều này, đừng có bay ra khỏi cái trú xứ của mình là trong cái vùng, cái trong cái tấm ruộng này. Nếu mà con bay ra ngoài đó là mấy con chim lớn, mấy con kinh kênh, mấy con mà chim bự này nó sẽ bắt. Đừng nhớ là đừng đi ra khỏi chỗ này. Chim con nó không chịu nghe. Chim con nó không chịu, nó bay đi chơi, bay rồi trúng con diều hâu, chụp cổ anh. Mà chim con, là chim con này rất rất thông minh, chim con này chắc là Bồ Tát quá. Chim con mới nói chú bắt diều hâu ạ, bây giờ bác bắt tôi rồi tôi sẵn sàng chết, nhưng mà tôi nói cho bác một điều nghe, nếu mà bác thả tôi vô trong đống ruộng tôi chưa chắc bác làm bắt tôi được đâu. Nói con vậy, cha mày dám thách tao hả? Mày dám thách tao hả? Nói thôi tôi thách bác ạ, bác thả tôi vô đống ruộng tôi đi, nếu như mà bác thả tôi vô đống ruộng mà bác ăn tôi được á, là tôi sẵn sàng để chịu chết. Mà không phải mình tôi đâu, mà má tôi, ba tôi cũng chịu chết với bác. Thì nó dốc mà chim này khôn vậy đó. Rồi cũng giờ không thả nó vô trong đống ruộng của nó. Rồi nó nói đây tôi đứng đây nè, bác tới đi, nãy tới chuyện gì không, ở trên nhào xuống quý vị, nhào xuống bắt nó, mà nhào xuống là gần còn chút xíu tắt qua một cái là gì không đâm vô ngay một đá chết ngay tức thì. Bị chim nó biết rất rõ là cái chỗ đó rất là nguy hiểm. Thì ngài hòa thượng giải thích cho sư rằng mình là cái người mà tu hành, mình phải có lý tứ niệm xứ làm cái trú xứ của mình. Khi mình có trú xứ niệm, có tứ niệm xứ thì mình có niệm, có định, có tuệ, mình có cái sự hiểu biết, mình có giới luật, thì những cái chuyện mà tai ương nó sẽ tránh cho mình như vậy đó. Thì cũng giống con chim này, nó vô nó biết rất rõ cái lãnh vực của nó, Khi mà mình là người tu mà mình làm bậy đó, cái pháp hành, cái tư niệm xứ, cái tâm của mình nó đã được huấn luyện rồi, nó sẽ báo động cho mình biết rất là nguy hiểm, đừng có bước tới nữa. Còn khi mà mình không tu hành, cái tâm mình đó, như sư kể cái chuyện mà ông thầy mà ông ôm cái cô bé đó, hoàn toàn không bao giờ kiểm soát cái tâm của mình hết, để cái tâm của mình nó chạy thao tham sân si, là mình đi ra khỏi túi xứ của mình rồi, là có ngày mình sẽ bị tiêu diệt rồi. Thì anh chị em thấy một cái người mà lớn tuổi mà trước khi mà còn có một hai ngày nó chết mà tỉnh táo mà giải thích như vậy đó. Vì vậy ngài thầy sư này nói rằng thầy của tôi là một cái người mà càng già bao nhiêu tâm của ngài rất là trí tuệ. Có một câu chuyện khác nữa là có một ông sư đó, ông ở trong chùa đó, là đệ tử của ngài phá phách rất là vui, rất là phá phách, làm những cái chuyện mà các sư không thích đó. Ví dụ chẳng hạn như buổi sáng là sư giúp trong chùa, mà buổi chiều là sư đi chơi, sư tới nhà Phật tử, sư quay phim, sư làm chuyện này chuyện kia, rồi ta phá ánh rất là nhiều. Hòa thượng biết, hòa thượng không nói. Khi tất cả mọi người đều nói rằng là dạ bạch ngài, và cái sư đó sư làm nhiều chuyện, Phật tử bức xúc quá, xin ngài rầy la sư đó. Ngài nói đúng rồi, mình rầy la mình phải chờ cái đúng lúc mình mới rầy la được, trong khoảng lúc nào mình không rầy la được. Mà biết sư nói học trò của ngài mà ngài nói gì vậy? Ngài nói, phải như vậy thôi, mình phải tham nhẫn chờ đợi. Mà quý vị biết không, chờ mà để mà la ông đó một câu là chờ tới một năm luôn. Mà khi mà la rồi là đuổi ra khỏi chùa luôn, dễ sợ vậy. Tham nhẫn chịu đựng một năm, nhờ mấy người kia nhắc nhở ông đừng có làm vậy. Hòa thượng biết rồi đấy, hòa thượng la rồi đấy, chờ hoài đúng một năm rồi mà không được rồi, là khi mà nói một câu là ông phải ra khỏi chùa. Chiều hôm đó đó, thầy sư kể, ông sư đó đang làm cái gì đó thì hòa thượng kêu lên, mà ông nghe hòa thượng kêu lên là ông trốn, mà không lên. Kê người ta mới nói rằng là hòa thượng kêu sư lên để nhờ cạo đầu cho sư cho hòa thượng. Ông mừng lắm, ông thích lắm, thích cạo đầu cho hòa thượng lắm đó. Ông đem dao đem kéo lên, thì khi mà ông lên tới nơi rồi đó, thì cái phòng hòa thượng rộng lắm, ở phía ngoài nó có một cái kho, thì thấy có hai vị là chức sắc của nhà nước mà ở đó mà chư tăng. Ông thấy hai vị đó là ông hết hồn rồi đó. Thì kia hai vị mới nói thôi sư để dao kéo lại đây, lại đây tôi ngồi tôi nói chuyện cho sư nghe. Hỏi tại sao mà sư biết tụi tôi tới không? Dạ biết rồi đấy, hòa thượng có nói với tôi là sư bị hay mình không có đúng. Hòa thượng đã rất là có nhiều người gián tiếp cũng như trực tiếp nhắc nhở sư rồi, mà sư làm như không có thay đổi. Thành ra là tôi báo cho sư biết là 3 giờ chiều là sư phải cuốn gói đi đó. Còn cạo đầu cho hòa thượng, hòa thượng có người cạo đầu rồi. Hòa thượng từ trong đó bước ra, hòa thượng nói: con à, nếu mà sư đã làm cái gì đó cho con đó, mà con buồn đó, thì con tha thứ cho sư. Mà con đã làm cái gì cho sư buồn, sư cũng tha thứ cho con. Nhưng mà 3 giờ đó, ra khỏi cửa. Đúng 3 giờ phải đi ra khỏi cửa. 8-91 tuổi sáng suốt vậy. Còn á, người ta kể đó, việc nói nửa dài nữa. Thôi đọc tiếp cái này thì lát sẽ kể ha. Thưa thầy, nếu mình thực hành miên mật và liên tục thiền tứ niệm xứ, liệu có hành giả tránh được mối lo này không? Mối lo này tức là mình bị già, mình lú lẫn đó. Nếu mình thực tập thiền tứ niệm xứ này, dĩ nhiên là có người biết tu thiền tứ niệm xứ nhờ có niệm định tuệ, tâm luôn luôn sáng suốt minh mẫn, làm sao lẫn được. Lúc sang dạy thiền bên Mỹ, hành giả ưa hỏi tôi những điều liên quan tới tuổi già. Họ bị ám ảnh rằng càng lớn tuổi càng lú lẫn đản trí. Họ muốn biết thiền tập có giúp được gì không. Những vị này thắc mắc tại sao càng lớn tuổi thì tâm lực mỗi lúc mỗi yếu sút kém như vậy. Khi tâm càng lúc càng yếu, trí nhớ sút kém, quên trước quên sau, tại sao như vậy? Tại sao cái tâm của mình mà khi mà nó càng già bắt đầu nó yếu và nó lú lẫn, nó quên trước quên sau như vậy? Tại sao? Tôi nói tâm không bao giờ yếu hết các bạn. Bây giờ mình, họ nói khi mình khỏe mạnh là mình còn trẻ, nhưng mà khi mình càng già đó thì là cái thân thể mình yếu đuối, tâm mình cũng như vậy. Tâm mình thấy càng già thì càng yếu đuối, mà khi càng yếu đuối thì nó bắt đầu nó quên trước quên sau, nó lú lẫn. Tại sao? Có cách gì không? Ông nói không, tâm không bao giờ yếu nếu bạn có tu hành. Khi tu tập mình có chánh niệm, có định, có trí tuệ, càng lúc càng sung mãn thì tâm lực của bạn trở nên hùng mạnh, tâm bây giờ trở nên càng lúc càng trẻ chứ không phải già đi. Người không tu tập trí tuệ ít, phiền não nhiều, cho nên tâm mới yếu, bây giờ mới sinh ra lú lẫn đản trí. Những người nào mà già mà lú lẫn đản trí là biết rằng cả một cái quá trình là tâm rất là phiền não, buồn chồng buồn con, buồn chuyện làm ăn buôn bán thất bại đủ thứ chuyện hết trơn, giàu lú lẫn màu lắm. Đó là chưa kể là mình sử dụng ma túy, là mình sử dụng rượu chè rồi đó, tất cả những cái chất khoa học này, hóa chất này nó làm cho cái não của mình nó cũng bị nữa. Phải nhớ là tâm không bao giờ già nếu bạn được, nếu tâm được bồi bổ bằng thiện pháp, bằng chánh niệm và trí tuệ. Vì tâm si quá nhiều do không khéo tu cho nên mới đưa đến tình trạng quên trước quên sau lúc lớn tuổi. Như vậy người già mà quên trước quên sau rất là nhiều là vì tâm si quá nhiều. Mà tâm si quá nhiều thì nó đưa đến cái tình trạng này. Bây giờ mình tu hành cho có chánh niệm, có trí tuệ thì trí tuệ nó sẽ ngược lại với tâm si, thì làm sao mà tâm mình già được. Càng quên, càng quên, càng lẫn thì si càng lúc càng dày. Thân già yếu nhưng tâm sẽ càng lúc càng trẻ, càng khỏe. Nếu bạn biết cách nuôi dưỡng tâm, nuôi dưỡng tâm bằng thiện pháp, nuôi dưỡng tâm bằng niệm định tuệ, tâm sẽ trẻ, sẽ khỏe. Lúc già chúng ta sẽ rất sáng suốt tỉnh táo, dù thân của mình yếu đuối. Tuy nhiên thân và tâm có mối tương quan chặt chẽ. Khi thân bị đau yếu như bị giải phẫu, u não, bị chấn thương sọ não, bị đụng xe, thì trí nhớ có thể mất, nhưng phẩm tính của tâm niệm định tuệ không bao giờ sụt giảm. Các vị mà lớn tuổi đó, sư có gặp ngài Hòa Thượng Mahasi lẫn quên, ngài trước pháp đó, có những cái địa danh là ngài không nhớ, nhưng mà người ta nói khi mà sống gần ngài, ngài rất là trí tuệ, không bao giờ phiền não, không bao giờ nói cái gì hết, nói vừa phải là mình thấy là ngài cái người không phiền não, nói chung chung là như vậy, mặc dù ngài quên. Ví dụ có đôi khi đó có một vị thầy nó kể với sư đó, Hòa Thượng, thầy của tôi bây giờ là quên. Ban đêm ngài hỏi cái sư mà thị giả của ngài, nè sư, sao hôm nay không thấy ai đem cơm cho sư hết trơn vậy? Ban đêm mà sao ai đem cơm? Ngài quên rồi. Cái sư kia nói dạ thôi được ngài yên tâm đi, vô lấy chút mật ong đường khuấy chút đưa ngài uống. À thôi được rồi, thôi cảm ơn, đi ngủ. Phải ra không? Nghĩa là quên hết phải không? Nhưng mà tâm không phiền não. Dạ có một chút được là được rồi. Đâu có nói là dọn cho tôi bữa cơm cho đàng hoàng tử tế đâu. Nói dạ ngày chưa ăn hả? Dạ thôi được, để con đưa ngài ly nước này ngài uống. Uống miếng nước thì xong rồi đi ngủ. 96 tuổi. Hòa Thượng Mahasi hay quên tên Hòn Đá Thiên Cha Chi Vô, nhưng tâm ngài rất sáng suốt, không quên trước quên sau. Tâm các ngài yên ổn, không sân hận, không bực bội, không tranh bắt người này người kia như những người già lớn tuổi. Cái người mà lớn tuổi mà tâm mà trí tuệ im lặng lắm, thanh tịnh lắm, mặc dù quên thì quên. Xin thiền sư giúp cho con cách thức nào để con trở về Việt Nam và trả lời với Phật tử cho ổn. Chẳng lẽ con nói các vị xuất gia này tu đã trí là bởi vì tu không đúng pháp hay sao? Cái câu này chắc là phải để ngày mai mới trả lời quá. Chết giờ rồi mà. Thấy vậy không? Nhà bếp chịu không? Thì để mai ha. Hả? Nói luôn hả? Dạ thưa sư, con nhờ sư giúp con cách thức trả lời sao cho ổn với Phật tử. Con nói các vị này tôi không đúng pháp đâu, quýnh con chết. Hãy tìm cách nói cho khéo. Ví dụ như, ồ đúng rồi, đa phần người lớn tuổi thì bị như vậy vì cái tưởng nó bắt đầu suy yếu. Nói vậy cũng đúng. Cái tưởng nó suy yếu nghĩa là cái bộ nhớ của mình nó suy yếu. Mà nó suy yếu thì nó phải quên trước quên sau. Đa phần người già thì như vậy. Đó mình nói như vậy. Nhưng rồi sau đó cô hãy giải thích rằng cho Phật tử hiểu sự lợi lạc của thiền tập sẽ giúp tâm lớn mạnh hơn, khỏi bị lưu lẫn lúc già. Ông khéo không? Ông nói thì cô cứ nói đi. Cô nói rằng là ôi tức á, người già cũng vậy, bị cái tưởng nó yếu mà. Tưởng nó yếu thì lưu lẫn thôi, bình thường. Nhưng mà nếu như mà cô chịu khó, cô tập thiền tứ niệm xứ đi, thì cô sẽ tránh được cái tình trạng này đấy. Cho mình đúng nói ông này tại vì ông tập thiền tứ niệm xứ. Mình chỉ khuyên Phật tử tập thiền tứ niệm xứ đi, thiền tập đi, để cho có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì khi già mình không có lưu lẫn. Thưa thầy, con có một vị sư cụ già mà tu mà bà thường than thở rằng bằng cảm nghe cô đơn. Bây giờ con phải làm sao để con giúp bà? Thưa sư, làm sao những người lớn tuổi sống một mình mà không cảm nghe cô đơn? Đa phần những mấy sư cô sư bà của con, mấy bà cứ nói rằng mấy bà sống một đơn lẻ, con mấy bà chịu không nổi vì tu đó. Thì bây giờ làm sao mà cho cái người già mà sống mà đừng cô đơn? Hễ người không có trí tuệ thì trẻ hay già đều cảm thấy cô đơn cả. Cô đơn là cái bản chất của con người. luôn luôn là mình cảm thấy cô đơn nếu mình không có tu và mình không có trí tuệ. Người cảm nghe cô đơn vì tâm sân rất nhiều, như muốn người khác phải chiều theo ý mình, cho mình là hay là giỏi, cho nên mọi người bắt đầu tránh xa họ và họ cảm nghe cô đơn. Như vậy khi mà mình thấy cô đơn, tức là tâm sân của mình nhiều lắm, bởi vì mình muốn tất cả mọi người làm cho thỏa mãn tâm mình, chiều theo ý mình, cho mình là hay là giỏi, vì vậy mọi người tránh xa thì họ thấy cô đơn. Những người này không biết cảm thông yêu thương người khác, ích kỷ chỉ nghĩ tới mình. Người có tu có thực hành pháp bảo sẽ không thấy cô đơn, vì họ có chánh niệm sự tỉnh thức là bạn đời miên viễn của họ. Khi mà mình cô đơn thì có chánh niệm này, có trí tuệ này. Tại sao mình không lấy sự cô đơn làm cái đề mục để mình quan sát? Vì vậy chánh niệm và trí tuệ là bạn đời miên viễn của họ. Làm sao mà họ cô đơn được? Họ không thể nào cô đơn được. Thưa thầy, ở Việt Nam có một vị hòa thượng trên 70 tuổi, con đến đảnh lễ ngài trước khi đi và xin ngài ở nhà giữ gìn sức khỏe. Vị này trả lời: sau khi chết sư sẽ tái sanh làm người và tiếp tục hành đạo. Con mới thưa ngài, như thế thì lâu lắm. Ngài nói: không, sư chết thức của sư sẽ phải nhập vào một vị tăng trẻ khoảng từ 20 tới 40 tuổi rồi tiếp tục hoàn đạo. Trường hợp như vậy có xảy ra được không? Hết giờ rồi. Ông này nói: tôi chết tôi không có trở thành baby đâu, tôi sẽ nhảy qua ông khác là tôi tiếp tục đi mà hoàng dương Phật pháp à. Như vậy có cái trường hợp nó xảy ra không? Điều này có thể xảy ra, nhưng hiểu rằng một thức hay là một linh hồn đi từ người này nhập vào người kia, đó là tà kiến. Nếu vị này nghĩ rằng là khi mà tôi chết rồi cái hồn của tôi sẽ nhập vào cái vị đó để mà tiếp tục cái vấn đề mà hoàng đạo, mà để mà giáo hóa chúng sanh, ông nói như vậy ngay từ lúc đầu ông đã tà kiến rồi, bởi vì có một cái linh hồn tự ngã này đi tới một cái linh hồn khác. Hiểu sai lầm nên mới cho rằng có một linh hồn trường cũ sau khi chết, cái đó là gọi là thường kiến. Không ai lựa được, không ai quyết định được mình sẽ tái sanh vào cảnh giới nào, vì đây là sự vận hành của nghiệp lực. Nghiệp sẽ trổ quả theo những điều kiện tự nhiên khi đã đủ nhân, ngoại trừ trường hợp của những vị mà giới đức thật trong sạch, định và tuệ đã tạo quá nhiều phước lành, thì có thể ước nguyện tái sanh vào cánh người trở lại để dạy đạo và cứu độ chúng sanh. Như trường hợp các vị Lạt Ma Tây Tạng chẳng hạn, nhưng mà các ngài cũng phải đi vào cái diễn trình tự nhiên, nghĩa là sinh ra là baby rồi lớn lên từ từ rồi mới bắt đầu mới là học đạo, mới là đi dạy cho người khác, chứ không thể là kêu bằng là ngang không thì nhảy ra rồi làm nhảy vô người ta rồi biến thành là người ta thành mình rồi mình giảng đạo tiếp tục. Ông không tin được. Như trường hợp các vị xuất gia mà tâm phiền não quá nên già lú lẫn, làm sao lửa tái sanh vào nơi an vui? Chết với tâm đầy si mê chắc chắn sẽ đi tái sanh vào ác đạo, không lửa được cái gì hết đâu. Ông nói rằng nếu mà các vị mà có giới đức trong sạch, định và tuệ này đã tạo, định và tuệ và manh này, rồi đã tạo rất nhiều phước lành này, thì các ngài này có thể ước nguyện rằng sau khi tôi chết cho tôi tái sanh lại làm người để tôi mà tiếp độ chúng sanh. Họ có thể làm điều đó, nhưng họ phải đi vô cái diễn trình tự nhiên, nghĩa là họ sẽ sinh ra là em bé rồi lớn lên rồi từ từ rồi mới trở thành là cái người lớn để rồi mà đi dạy đạo. Còn như trường hợp các vị xuất gia mà tâm nó phiền não quá, già lú lẫn thì làm sao mình lửa tái sanh vào chỗ an vui này? Tâm của mình nó phiền não thì mình lửa được cái gì đâu? Chết với tâm đầy si mê chắc chắn mình sẽ đi tái sanh vào ác đạo, bạn không lửa gì được đâu. Nhưng mà thưa thầy, vị sư này trên 70 tuổi và tu hành rất là nghiêm túc. Nếu vị ấy giới đức trong sạch, niệm định tuệ hùng mạnh, trong quá khứ đã tạo rất nhiều công đức và ước nguyện muốn tái sanh vào nơi nào đó, điều này như tôi nói có thể xảy ra. Còn hiển thân vào người thì sao? Điều này không thể làm được do tà kiến. Nhiều vị sư truyền thống Tây Tạng nguyện sau khi chết được tái sanh vào làm người trở lại để dạy đạo, nhưng mà các vị này như tôi giải thích cũng phải đầu thai làm em bé rồi mới đi dạy đạo cho ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.